Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 7 tháng 4. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Cracovia, về tính chất thời sự của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và tiến trình phong chân phước cho đấng đáng kính. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày, chứng từ của cha Akitake, thừa sai Scott tại Hoa Kỳ, về ý nghĩa và niềm vui thực thi thừa tác vụ linh mục. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, sứ điệp khoán cải và hy vọng của lễ phục sinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 6 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Cha José Gómez, Tổng giám mục giáo phận San Antonio, bang Texas, làm tân Tổng giám mục phó của giáo phận Los Angeles, với quyền kế vị Đức Hồng Y José Mahoney. Đức Tổng giám mục José Gómez năm nay 59 tuổi, sinh tại thành phố Monterrey bên Mexico, thuộc giám hạt Tổng nhân Opus Dei và đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Navarra của giám hạt này tại Tây Ban Nha. Năm 2001, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Denver, bang Colorado, nhưng chỉ 3 năm sau, 2004, được thăng Tổng giám mục chính tòa giáo phận San Antonio. Hiện nay Đức Cha cũng là Chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ về di dân. Los Angeles là Tổng giáo phận lớn nhất tại Hoa Kỳ với hơn 4.600.000 tín hữu công giáo và 1.140 linh mục.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ sự gần gũi tinh thần với cộng đoàn Tổng giáo phận La Aquila và dân chúng tại miền Abruzzo, Trung Italia, nhân dịp tưởng niệm một năm trận động đất tại đây. Trận động đất sáng sớm ngày 6 tháng 4 năm ngoái tại La Aquila và vùng phụ cận, cách Roma lối 90 cây số, đã làm cho 308 người thiệt mạng. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Petone, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha tái bày tỏ sự gần gũi tinh thần và khuyến khích công trình tái thiết về nhân bản và xã hội dựa trên đá tảng niềm tin vững chắc nơi Chúa Kitô phục sinh, đồng thời Ngài cổ võ việc bảo tồn gia sản tôn giáo và luân lý của nhân dân miền Abruzzo. Sứ điệp của Đức Thánh Cha qua Đức Hồng Y quốc vụ khanh đã được Đức Cha Giovanni Decole, giám mục phụ tá Tổng giáo phận La Aquila, tuyên đọc vào cuối thánh lễ sáng hôm qua để tưởng niệm các nạn nhân động đất.
London, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, xin lỗi Đức Cha Diacmuid Martin, Tổng giám mục giáo phận Dublin, vì đã nói rằng Giáo hội Công giáo Ireland mất hết uy tín vì sỉ căng đan lạm dụng tính dục. Đức Tổng giám mục William đã tuyên bố như thế trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình khởi đầu tuần lễ của đài phát thanh BBC 4. Đức Tổng giám mục Martin bày tỏ ngỡ ngàng và đau buồn vì lời tuyên bố trên đây của Đức Tổng giám mục giáo chủ Anh giáo, và nói rằng những nhận xét như thế thật là làm nản lòng vô cùng đối với các tín hữu công giáo Ireland và càng là một thử thách đối với đức tin của họ. Những người đang hoạt động cho sự canh tân trong Giáo hội Công giáo Ireland không cần lời bình phẩm như thế trong dịp cuối tuần lễ phục sinh và không đáng bị như vậy. Cả hai vị giám mục Anh giáo cấp cao ở Ireland và nhiều vị lãnh đạo khác cũng phê bình nhận xét của Đức Tổng giám mục Anh giáo. Ngày 3 tháng 4, Đức Tổng giám mục Rowan Williams đã điện thoại cho Đức Tổng giám mục Martin để xin lỗi.
Colombo, các giám mục Siri Lanka tố giác nạn bạo lực và đàn áp các cơ quan truyền thông ngày càng gia tăng nhân dịp bầu cử quốc hội lập pháp vào ngày 8 tháng 4 tới đây. Trong thời gian qua đã xảy ra một loạt các cuộc tấn công các cơ quan truyền thông đối lập. Ngày 22 tháng 3, một nhóm khoảng 200 người đã đập phá các văn phòng của cơ quan Sirasa Media ở thủ đô Colombo, làm bị thương 4 người và văn phòng cùng với các xe hơi đậu phía trước đó bị hư hại. Trong thông cáo công bố cuối tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Sri Lanka lên án vụ tấn công này và gọi đây là một ví dụ đau buồn về các thế hệ trẻ. Các giám mục cũng kêu gọi tất cả các vị hữu trách an ninh chu toàn nghĩa vụ, độc lập với mọi ảnh hưởng chính trị. Hội đồng Giám mục Sri Lanka cũng bày tỏ lo âu vì một vụ bạo động xảy ra hôm 30 tháng 3 vừa qua tại một nhà ga ở Colombo, trong một cuộc biểu tình im lặng chống lại việc kiểm duyệt và đàn áp các ký giả, những người biểu tình mang khăn bịt miệng và trương biểu ngữ với những hàng chữ như "Hãy để chúng tôi nói sự thật".
Jakarta, các tín hữu Kitô tại Indonesia đã cử hành tuần thánh và lễ phục sinh trong an bình dưới sự bảo vệ của cảnh sát, và chỉ có một vài biến cố đáng tiếc nhỏ đã xảy ra. Chẳng hạn 1.000 tín hữu Kitô tại Parung ở miền tây đảo Java đã phải cử hành thánh lễ trong một tiệm ăn sau khi hàng trăm người Hồi giáo cực đoan ngăn cản buổi lễ dự kiến cử hành trong một ngôi lều. Tờ The Jakarta Globe cho biết tại thủ đô Jakarta và các thành phố lớn khác ở Indonesia, cảnh sát gia tăng các biện pháp kiểm soát và canh chừng bảo vệ. Các biện pháp này cũng được tăng cường tại đảo Bali, nơi vẫn thu hút nhiều du khách và là thành trì của những người Indonesia theo Hồi giáo. Tại đảo Flores, nơi các thừa sai Bồ Đào Nha đến truyền đạo từ thế kỷ 16, và hầu hết dân chúng tại đây theo Công giáo, Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusyantoro cũng như Đại sứ Bồ Đào Nha Carlos Manuel Leitao Frota đã tham dự các cuộc rước truyền thống. Trong năm qua tại Indonesia có 139 vụ vi phạm tự do tôn giáo trái với hiến pháp. Theo phúc trình do Viện Wahid công bố hồi đầu năm nay, nạn bất bao dung về tôn giáo vẫn là một vấn đề tại nước này, và thủ phạm chính gây ra tình trạng này, theo Hội đồng các Ulema Hồi giáo Indonesia, chính là Tổ chức Hồi giáo cực đoan Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo và Abu Bakar Bashir, thủ lãnh tinh thần của Tổ chức Hồi giáo Jemaah Islamiyah. Các tín hữu Công giáo và Tin lành chỉ chiếm gần 9% trên tổng số 230 triệu dân Indonesia, trong đó 88% là tín đồ Hồi giáo.
Mesero, chồng của thánh nữ Sanna Beretta Monla, ông Pietro Monla, đã qua đời hôm mùng 3 tháng 4 vừa qua tại tư gia ở Mesero, Bắc Italia, hưởng thọ 97 tuổi. Thánh nữ Beretta Monla là một bác sĩ nhi đồng ở miền Bắc Italia, sinh năm 1992, thành hôn với ông Pietro Monla, một kỹ sư, và sinh được 3 người con. Cuối năm 1961, bà Beretta có thai người con thứ 4 và bị ung thư tử cung. Ông bà từ chối phương pháp trị liệu nguy hiểm đến tính mạng của thai nhi. Sau khi sinh đứa con thứ 4 là Sanna Emanuela hồi tháng 4 năm 1962, bà Beretta bắt đầu chữa trị khẩn trương, nhưng bà qua đời một tuần sau đó vì nhiễm trùng, lúc đó mới được 40 tuổi đời. Bà Beretta được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước năm 1994, và 10 năm sau, Ngài tôn phong bà lên bậc hiện thánh trong thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của ông Pietro Monla và 3 người con. Người con thứ 2 là Maria Zita, qua đời vì bệnh thận hồi năm 1964. Trong tuyên ngôn công bố hôm mùng 4 tháng 4 vừa qua, cha Thomas Rossica thuộc đài truyền hình Công giáo Muối và Ánh Sáng ở Canada, quen biết gia đình Monla từ 11 năm nay, bày tỏ xác tín rằng sự thánh thiện của gia đình này không chấm dứt với thánh Sanna Beretta Monla. Ông Pietro Monla là một đá tảng, một người có đức tin đặc biệt, đơn sơ và thánh thiện. Ông đã sống một cuộc đời đáng ca ngợi và thánh thiện như Sanna, người vợ yêu quý của ông, làm cho sự thánh thiện là điều mà mọi người chúng ta có thể đạt được.
Nairobi, Đức cha Paulino Lukuduloro, Tổng giám mục giáo phận Juba ở miền Nam Sudan, kêu gọi các cử tri tích cực tham gia cuộc bầu cử vào ngày 11 và 13 tháng 4 tới đây tại nước này để kiến tạo tương lai chính trị của đất nước. Đây là cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên tại Sudan kể từ 25 năm nay, trong đó 60% cử tri sẽ đi bầu lần đầu tiên trong đời. Dân chúng sẽ chọn vị tổng thống cho toàn nước Sudan, một vị chủ tịch chính quyền miền Nam Sudan, các vị thống đốc tiểu bang và các đại biểu quốc hội, nghị viện miền Nam và các tiểu bang. Trong sứ điệp phục sinh vừa qua, Đức Tổng giám mục Lukudu nhắc nhở dân chúng rằng bỏ phiếu vừa là một quyền lợi vừa là một nghĩa vụ. Đây là một phương thế rất cụ thể để chúng ta quan tâm săn sóc đất nước và công ích. Đức Tổng giám mục nhìn nhận rằng việc bỏ phiếu này là một điều rắc rối vì các cử tri sẽ nhận được 12 lá phiếu để chọn lựa. Ngài cũng kêu gọi chính quyền bảo đảm an ninh cho mọi người dân trong cuộc bầu cử lịch sử này, bảo đảm tự do di chuyển tới các phòng đầu phiếu nơi họ đăng ký. Trong sứ điệp, Đức Tổng giám mục giáo phận Juba kêu gọi chính quyền dân sự tránh những chính sách bộ tộc và khẳng định rằng chúng ta phải tôn trọng các nhóm bộ tộc của chúng ta vì họ là công trình sáng tạo của Thiên Chúa, vì thế không được lạm dụng họ để mưu lợi lộc ích kỷ hoặc nhỏ nhen. Các cuộc bầu cử này không được đề ra để gây đổ máu, nhưng là để thăng tiến và xây dựng hòa bình qua việc cai trị tốt đẹp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Cracovia, về tính chất thời sự của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II và tiến trình phong chân phước cho đấng đáng kính.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cử hành lễ giỗ 5 năm Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II, qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005. Lễ giỗ đã được cử hành sớm vài ngày, vì năm nay 2 tháng 4 trùng vào ngày thứ Sáu tuần Thánh. Từ 5 năm qua, tín hữu Ba Lan đều tổ chức và tham dự đông đảo các lễ nghi tưởng niệm vị Giáo Hoàng đã hướng dẫn đất nước Ba Lan tới tự do và phẩm giá. Theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây, có tới 54% dân Ba Lan coi lễ giỗ Đức Gioan Paulo II quan trọng hơn lễ quốc khánh Ba Lan mừng vào ngày 11 tháng 11. Ông Piotr Zuckniewicz, nhà báo kiêm nhà văn, cho rằng điều ban đầu chỉ là tâm tình khâm phục đối với Đức Gioan Paulo II, dần dần với thời gian đi qua đã được đào sâu hơn. Dân chúng muốn hiểu biết con người và các công trình của Đức Gioan Paulo II, chứ không chỉ bằng lòng với các giai thoại và kỷ niệm về người. Ông Zuckniewicz đã là người thu thập các câu chuyện và các chứng từ về ơn lạ mà dân chúng đã nhận được qua lời chuyển cầu của Đức Gioan Paulo II và cho in thành sách tựa đề Các phép lạ của Đức Gioan Paulo II. Tuy Đức Gioan Paulo II chưa được phong chân phước, nhưng tín hữu Ba Lan đã tôn kính người như một vị thánh. Ông Pavel Girek, giáo sư xã hội học, cho rằng đây là một điều hiển nhiên được mọi người thừa nhận, nhưng không có một sự cuồng loạn nào, cũng không có sự nôn nóng chờ đợi thái quá nào. Chỉ có các phương tiện truyền thông đã bịa ra những dữ kiện tưởng tượng, rồi khi thấy không có điều gì xảy ra, nên nói tới sự chậm trễ và các bất trắc giật gân để duy trì sự chú ý của dân chúng thế thôi. Giáo sư Pavel hiện là giám đốc văn phòng nghiên cứu của Trung tâm Tư tưởng Gioan Paulo II, là một tổ chức văn hóa do chính tòa thị sảnh Warsawa thành lập năm 2006. Nó không chỉ là một trung tâm nghiên cứu mà còn là nơi gặp gỡ của tất cả những ai muốn hiểu biết gia tài do Đức Gioan Paulo II để lại cho hậu thế. Giáo sư Piotr Daczynski, giám đốc trung tâm, cho biết các sinh viên và các giáo sư dấn thân phổ biến tư tưởng của Đức Gioan Paulo II, lấy làm khẩu hiệu một câu mà Đức Thánh Cha đã nói trong chiến công du Ba Lan sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ: đừng dập tắt Chúa Thánh Thần. điều mọi người đều thâm tín, không phải là hình ảnh của người, mà là giáo huấn và chứng tá cuộc sống đức tin của người. Toàn bút tích của Đức Gioan Phaolô II đang được in thành các tập nhỏ cho ra hàng tuần và đã lên tới 50.000 ấn bản mỗi lần. Vào ngày Chủ nhật Thương Xót 11 tháng 4 tới này, tín hữu toàn nước Ba Lan sẽ bắt đầu làm tuần cửu nhật cho lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Ngoài ra trong vòng 9 tháng tới, toàn dân Ba Lan được mời gọi suy tư về các khía cạnh quan trọng nhất trong triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II, bằng cách đọc và suy tư về các diễn văn mà người đã nói trong 9 lần viếng thăm Ba Lan.
Karol Wojtyła sinh năm 1920 và là con trai Úc của ông Karol Wojtyła và bà Emilia Kazorowska, thủ phong linh mục năm 1946. Cha làm tuyên úy sinh viên đại học cho tới năm 1951, rồi làm giáo sư thần học luân lý và đạo đức tại Đại chủng viện Cracovia và phân khoa thần học Lublin. Năm 1959, Đức Giáo Hoàng Pio XII chỉ định cha Caron làm giám mục giáo phận Ombi. Năm 1964, Đức cha Karol Wojtyła được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI chỉ định làm tổng giám mục Cracovia. Người tham dự công đồng chung Vatican II và góp phần vào việc soạn thảo hiến chế vui mừng và hy vọng. Năm 1968, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vinh thăng người làm hồng y, và ngày 16 tháng 10 năm 1978, người được bầu làm giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã hoàn thành 104 chuyến công du mục vụ ngoài Italia, 146 chuyến viếng thăm mục vụ trong nước Italia. Trong số rất nhiều tài liệu của người có 14 thông điệp. Đức Gioan Phaolô II qua đời lúc 21 giờ 37 phút ngày 2 tháng 4 năm 2005, sau 27 năm làm giáo hoàng. Ngày 2 tháng 4 năm 2007, người được gọi là Tôi Tớ Chúa, và ngày 19 tháng 12 năm 2009 được tuyên bố là đứng đáng kính. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng Giám Mục Cracovia, bí thư riêng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong 40 năm, về lễ giỗ thứ năm và tính cách thời sự của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Thưa Đức Hồng Y, trong thánh lễ ăn táng, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có một hình ảnh đã đập vào mắt hàng triệu tín hữu tham dự thánh lễ tại Roma, cũng như hàng trăm triệu tín hữu theo dõi thánh lễ trên đài truyền hình thế giới, và trở thành hình ảnh không quên được, đó là cuốn sách phúc âm đặt trên quan tài của Đức Gioan Phaolô II, bị gió lật hết trang này tới trang khác, lật lui lật tới, rồi sau cùng đóng lại. Nó tượng trưng cho tinh thần của triều đại của Đức Wojtyła. 5 năm sau khi Đức Gioan Phaolô II qua đời, có còn lại những gì không, thưa Đức Hồng Y?
Cảnh tín hữu hàng ngày đứng xếp hàng dài để viếng mộ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vẫn tiếp tục không chấm dứt. Mộ của người đã trở thành mục đích của một cuộc hành hương liên tục. Khi đi đó đây trên thế giới, tôi nhận thấy gương mặt của người vẫn sống động, dân chúng muốn nghe nói về người và muốn đào sâu giáo huấn của người. Dĩ nhiên là lịch sử tiếp tục tiến bước, và tín hữu trân trọng quý mến Đức Thánh Cha Biển Đức 16, nhưng họ không quên vị tiền nhiệm của người.
Trong lễ giỗ 5 năm, ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời, đâu là hình ảnh hay trở lại trong trí của Đức Hồng Y nhất?
Năm nay lễ giỗ có một ý nghĩa đặc biệt vì trùng với ngày thứ Sáu tuần Thánh, và chúng ta nghĩ ngay tới buổi đi đàn thánh giá cuối cùng mà người đã không thể tham dự được, nhưng theo dõi từ nhà nguyện riêng. Người hướng mắt về hí trường Colosseo và hợp với đám đông tín hữu tham dự buổi đi đàn thánh giá tại đây. Mọi người đều trông thấy Đức Gioan Phaolô II trên màn truyền hình từ phía sau lưng, người gập xuống vì đau đớn, nhưng đắm chìm trong lời cầu nguyện. Và tất cả đều hiểu rằng người đang hiến dâng nỗi khổ đau của người kết hiệp với nỗi khổ đau của Chúa Kitô. Buổi đi đàn thánh giá cuối cùng đó tóm gọn toàn cuộc sống và toàn sứ vụ của người. Đức Gioan Phaolô II đã bắt đầu sức thừa tác chủ chăn của người bằng lời mời gọi mở toang cánh cửa cho Chúa Kitô, và kết thúc sứ vụ ấy bằng cách mở các cánh cửa của thế giới ra cho Chúa Kitô chịu đóng đành. chúng ta phải suy tư trở lại sự kiện này, đặc biệt là ngày nay, trong lúc giáo hội đang sống một nỗi khổ đau sâu xa.
Đức Hồng Y muốn ám chỉ các vụ giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em, có phải vậy không?
Vâng, khi trường hợp này bùng nổ bên Hoa Kỳ trong các năm đầu của ngàn năm 2000, Đức Gioan Phaolô II đã đương đầu với vấn đề với tất cả sự cương quyết, và người đã làm tất cả những gì có thể làm được để cộng tác với các giới chức tư pháp dân sự. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cũng theo cùng đường hướng ấy, và lá thư người gửi cho hàng giám mục Ireland là một câu trả lời mạnh mẽ, can đảm và hữu hiệu cho tệ nạn này. Chúng ta phải trả lại công lý cho các nạn nhân, cả khi đó là trường hợp trong quá khứ. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải bênh vực hình ảnh của giáo hội bị tấn kích một cách tàn bạo và vô lý, đến độ lôi kéo cả chính Đức Thánh Cha vào đó nữa. Tôi thấy có sự song song nào đó với điều đã xảy ra tại Ba Lan cách đây 3 năm.
Đức Hồng Y có ý nói tới vụ Đức Tổng Giám mục Quyên Gút và các tranh luận theo sau vụ này, có phải thế không?
Phải, đã xảy ra một trận bão do các phương tiện truyền thông gây ra cho giáo hội, với các lời tố cáo các giám mục và linh mục cộng tác với chế độ cộng sản. Hàng giám mục Ba Lan đã hướng dẫn một cuộc điều tra nghiêm chỉnh, và sau cùng đã xác nhận rằng các trường hợp cộng tác đã rất là ít, và danh dự của giáo hội đã được tái lập. Tôi chắc chắn đây cũng sẽ là điều xảy ra sau sự chứng minh của các ngày này.
Người ta tiếp tục cho ra các sách về Đức Gioan Phaolô II với nhiều giai thoại và kỷ niệm, làm như thế có cuộc thi đua giữa các tác giả đã từng biết và sống gần Đức Gioan Phaolô II. Đức Hồng Y nghĩ sao?
Đã luôn luôn xảy ra là chung quanh các nhân vật quan trọng nảy sinh ra các truyền thuyết. Nói cho cùng thì chúng cũng là một chứng tá của tình yêu thương quý mến và gắn bó với Đức Gioan Phaolô II thôi.
Đức Hồng Y lượng định các truyền thuyết ấy như thế nào?
Tôi coi chúng như là loại hạnh các thánh, giống như hạnh Thánh Francisco thành Assisi, trong trường hợp ở đây là hạnh Đức Gioan Phaolô II.
Thưa Đức Hồng Y, có thật là Đức Gioan Phaolô II hãm mình đánh xác hay không?
Riêng cá nhân tôi thì tôi không thể xác nhận, cũng không thể phủ nhận. Tuy nhiên tôi không loại bỏ điều ấy. Đức Gioan Phaolô II đã luôn luôn rất nhặt nhiệm đối với chính mình, người ăn chay sám hối trong mùa chay và trong các dịp khác nữa, chẳng hạn như trước các lần phong chức cho các giám mục. Thói quen khổ hạnh đó đã là sức mạnh dấu ẩn trong chức thừa tác chủ chăn của người.
Người ta nôn nóng chờ đợi lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II, nhưng xem ra nó không gần kề như có nhiều người hy vọng. Sự nôn nóng vội vã này có là điều thái quá không, thưa Đức Hồng Y?
Đó là một mong ước đã có ngay từ đầu với tiếng hô thánh ngay lập tức mà chúng ta đã nghe trong đám táng Đức Gioan Phaolô II. Nhưng ước mong này không trái nghịch với việc tôn trọng tiến trình thời gian do án phong thánh đòi hỏi theo giáo luật. Như tôi đã thường nói, chúng tôi tuyệt đối không yêu sách Đức Thánh Cha Biển Đức XVI phải vội vã, và người mới là đấng có quyền định đoạt. Khi nào Đức Thánh Cha loan báo lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II, thì chúng tôi sẽ rất sung sướng hạnh phúc. Nhưng việc lựa chọn ngày và cung cách phong chân phước thì hoàn toàn tùy thuộc nơi Đức Thánh Cha, là người được Chúa Thánh Thần trợ giúp.
Thưa Đức Hồng Y, theo một nhật báo Ba Lan, thì đã xảy ra các nghi ngờ về phép lạ được Ủy ban Bác sĩ xem xét liên quan tới việc nữ tu người Pháp bị bệnh Parkinson được lành bệnh nhờ lời bầu cử của Đức Gioan Phaolô II, có đúng thế không?
Tôi không biết, vì tôi không phải là thành viên của Ủy ban Bác sĩ, cũng không phải là thành viên của Ủy ban Thần học. Dầu sao đi nữa, chúng ta có tin tức liên quan tới rất nhiều vụ khỏi bệnh và các ơn lành mà tín hữu đã nhận được do lời bầu cử của Đức Gioan Phaolô II. Chắc chắn là thời gian sẽ kéo dài hơn nếu phải xem xét một trường hợp khỏi bệnh khác, nhưng đây là một giả thuyết mà tôi muốn đưa ra. Nhưng chúng ta hãy dừng lại nơi các sự kiện, và tôi rất tin tưởng.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Cracovia, về tính chất thời sự của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và tiến trình phong chân phước cho đấng đáng kính. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày chứng từ của cha Akita Kay, thừa Saskat tại Hoa Kỳ, về ý nghĩa và niềm vui thực thi thừa tác vụ linh mục.
Thưa
đây là chứng từ của cha Ajitaka dòng thừa sai khiết tâm Đức Mẹ Sớt tại Hoa Kỳ về ý nghĩa và niềm vui được thực thi thừa tác vụ linh mục. Chỉ mới vỏn vẹn một năm nay thôi, tôi được hồng phúc sống niềm vui linh mục tu sĩ thừa sai. Năm nay được công bố là năm linh mục, khiến tôi tự hỏi thừa tác vụ có ý nghĩa gì đối với tôi. Bởi vì từ một năm qua và vài tháng, tôi thi hành chức vụ thừa tác. Tôi muốn bắt đầu định nghĩa thừa tác vụ hay sứ vụ bằng cách trích dẫn lời của một linh mục văn sĩ công giáo người Hòa Lan, cha Henry Joseph Michael Nowen nói, sứ vụ là gì? Đúng ra, sứ vụ thật đơn giản. Sứ vụ là dâng hiến cuộc đời chúng ta cho bạn hữu. Làm thế nào để cách sống của chúng ta trở thành nguồn suối hy vọng cho tha nhân? Mỗi một thọ sinh được mời gọi thi hành một sứ vụ, bạn và tôi, ở bất cứ nơi nào chúng ta đang sống. Nói cho đúng, sứ vụ không phải là điều gì chúng ta làm, sứ vụ được thực thi bất cứ nơi đâu chúng ta đang sống, khi chúng ta sống theo tinh thần của Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi muốn giới thiệu với bạn hai từ diễn tả sứ vụ, trắc ẩn và tri ân. Riêng tôi, chính với hai từ này mà tôi muốn duyệt qua và gợi lại những kinh nghiệm của tân linh mục một tuổi. Vâng, vỏn vẹn một tuổi sống nơi thành phố. Bà quả phụ Coretta Scott King từng nói, nét cao cả của một cộng đoàn được đánh giá bởi cử chỉ trắc ẩn của các thành viên, bởi con tim nhân hậu và bởi linh hồn đong đầy tình yêu. Khi vị linh mục thi hành sứ vụ ở phía nam San Antonio, thuộc bang California của Hoa Kỳ, nơi một khu phố có đông đảo dân thượng lưu gốc Mỹ Latin sinh sống, và đặc biệt là những vị cao niên, thì điều không thể tránh được là các giáo dân thường điện thoại xin cha sở đến thăm và mang mình Thánh Chúa đến nhà cho họ. Rồi cũng có những người với đủ loại lo âu khốn khổ đến gõ cửa văn phòng giáo xứ để trút bỏ gánh nặng ưu phiền. Nhiều khi ngay trên đường phố, nơi trường học, ở nhà thờ hay bất cứ một nơi nào đó, người dân chặn tôi đứng lại để kể lể nỗi lòng với các vấn đề thiên hình vạn trạng như gia đình, vợ chồng, con cái, thức ăn, cái chết, khủng hoảng tài chính, vân vân. Thôi thì đủ thứ chuyện nhiều khê. Thế nhưng, chính những cuộc gặp gỡ như thế cho phép tôi đi đến kết luận rằng sự hiện diện thật quan trọng. Chỉ cần vị linh mục có mặt là đủ. Thừa tác vụ linh mục bên cạnh giáo dân chính là biết cảm thông. Tôi kinh nghiệm sâu xa điều này mỗi khi thăm viếng và mang mình Thánh Chúa đến cho các bệnh nhân. Thật cảm động biết bao khi thấy các tín hữu công giáo mong mỏi đợi chờ giây phút cha sở có mặt nơi tư gia để mang đến cho họ Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Giống y như thế là họ đói khát lương thực của sự hiện diện và đồng hành lắm lắm. Cha sở nói chuyện, hỏi han và cầu nguyện với họ, cho dầu chỉ vòn vẹn trong vài phút, cũng đủ mang lại cho họ niềm vui bao la. Linh mục Henry Newman thật có lý khi nói rằng, lòng trắc ẩn chính là hiện diện nơi nào người dân đang đau khổ, đang lang thang mất hướng không biết đi về đâu. Chỉ cần cha sở có mặt và nói với họ rằng, tôi là người anh em và là linh mục của quý vị. Tôi không bỏ rơi anh chị em trong cô đơn. Tôi đồng hành với anh chị em trong đau khổ, buồn phiền, và nhờ vậy mà anh chị em sẽ được chữa lành. Sứ vụ trắc ẩn không gì khác hơn là nói, tôi có mặt với anh chị em, ngay cả khi tôi không thể giải quyết các vấn đề khó khăn của anh chị em, tôi vẫn hiện diện với anh chị em. Khía cạnh thứ hai của thừa tác vụ linh mục là tri ân. Cha Thomas Merton nói, một người tri ân biết rõ Thiên Chúa là đấng nhân lành, không phải bằng tai nghe, nhưng bằng chính kinh nghiệm bản thân. Và đây là điều quan trọng. Đó cũng là bài học tôi tiếp nhận khi thi hành thừa tác vụ linh mục. Chúng ta đang sống trong một thế giới đổ vỡ, lạnh lùng, đầy cay đắng và hận thù. Chúng ta quên mất việc tận hưởng những kỷ niệm xem ra nhỏ nhặt, nhưng mang đến cho chúng ta những giây phút tuyệt vời, gieo rắc niềm hy vọng. Chúng ta quên mất không cảm ơn Thiên Chúa về những giây phút diệu kỳ ấy. Trong sứ vụ của mình, vị linh mục không hẳn chỉ là người trao ban, nhưng còn là người nhận lãnh các ân huệ nữa. Do đó, vị linh mục phải niềm nở và tri ân.
Một cha sở nên nói, xin cảm ơn anh chị em vì lòng tốt, sự nhã nhặn và nụ cười của anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã mời tôi đến nhà, và nhất là xin cảm ơn vì anh chị em là những tín hữu công giáo chân thành. Khi cha sở luôn tỏ ra tri ân con chiên bổn đạo, thì họ sẽ từ từ tiến lại gần cha sở và khám phá ra nét đẹp tích thật của một tín hữu công giáo. Cha Achi Takei, trong thời sai kết tâm bên Hoa Kỳ, kết thúc chứng tử như sau. Thật thế, sau một ngày hoạt động chu toàn thử chức vụ thánh bên cạnh giáo dân, thì vị linh mục chỉ có thể nói lên lời tri ân cảm tạ, bởi vì tri ân là đóa hoa đẹp nhất của tâm hồn. Henry Ward Beecher đã nói như thế. Riêng tôi, sau một năm thực thi sứ vụ, tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã gọi tôi chia sẻ ơn gọi linh mục tuyệt vời. Đúng như Thánh Cha Sở Arch John Mary Vianney đã nói, linh mục là tình yêu của con tim Đức Chúa Giêsu.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài, sứ điệp hoán cải và hy vọng của lễ phục sinh.
Tại Ireland, mỗi năm vào dịp tháng 9, có hàng ngàn tín hữu đến đan viện thánh giá ở thị trấn Tipperary để tham dự tuần 9 ngày trọng thể, chuẩn bị mừng lễ suy tôn thánh giá 14 tháng 9. Trong số những tín hữu được mời lên trình bày chứng từ trong ngày Chủ nhật cuối cùng của tuần 9 ngày có bà Mary. Bà cho biết là từ nhiều năm nay bà vẫn tha thiết cầu xin Chúa cho hai đứa con trai hoang đàn của bà được trở về với đức tin. Và trong ngày cuối tuần Chủ nhật này, bà càng nghĩ đến hai đứa con của bà hơn nữa. Nói đến đây, bà Mary ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối nhà thờ. Bà ngạc nhiên quá đỗi, không biết có phải mình nhìn lầm hay không. Nhưng kìa, hai đứa con trai của bà đang đứng ở bên trong đan viện. Và sau đó, bà còn vui mừng thấy hai đứa con đứng xếp hàng chờ đợi đến lượt xưng tội. Niềm hân hoan và biết ơn của bà Mary thật là khó tả. Sau đó bà hỏi hai đứa con làm sao mà chúng trở về với đức tin như vậy. Đứa con trai lớn kể lại. Chiều Chủ nhật hôm đó, hai đứa đang lái xe trên đường đi đến tiệm nhảy disco. Trời mưa tầm tã như chút. Bất thình lình, họ thấy một cụ già không có dù che mưa. Mình mẩy cụ ướt đẫm như chuột lột và cứ tiếp tục bước đi với dáng điệu như bị thọt chân. Thấy tội nghiệp cụ già, cả hai chàng thanh niên dừng lại cho cụ đi nhờ xe. Lên xe, cả hai được biết là cụ già đang muốn đi tới đan viện thánh giá, cách đó 5 cây số, để tham dự tuần cử nhật. Chàng thanh niên đồng ý chở cụ tới đan viện, nhưng tới nơi, sau khi thả cụ già xuống, thì trời vẫn tiếp tục mưa nặng hạt, nên hai anh em quyết định ở nán lại và nhân tiện chờ đợi để chở cụ già về nhà luôn. Một ý tưởng lóe lên trong đầu óc hai người. Đợi ở trong đan viện vẫn thoải mái hơn là ngồi đợi trong xe. Thế là cả hai thanh niên bước vào đan viện. Lúc đó tình cờ, họ nghe được bài giảng có những đoạn làm cho họ xúc động sâu xa. Và trong lúc vị linh mục cử hành thánh lễ, trong nghi thức bẻ bánh, họ quyết định trở về với Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, câu chuyện hai anh em trở lại trên đây có nhiều điểm tương đồng với sự tích hai môn đệ trên đường làng Emmaus vào ngày Chúa Giêsu sống lại, như được thuật trong phúc âm theo Thánh Luca. Cùng ngày ấy, có hai môn đệ đi đường, định tới làng Emmaus, cách thành Jerusalem 60 dặm. Hai ông nói với nhau về các sự vừa xảy ra. Đang lúc họ bàn cãi, Chúa Giêsu hiện đến và cùng đi với họ, nhưng mắt họ không sao mà nhận ra Chúa được. Chúa hỏi họ, các ông vừa đi vừa chuyện trò gì thế? Sao các ông buồn bã như vậy? Ông Cleopha đáp, chỉ có một mình ông ở Jerusalem là không biết câu chuyện vừa xảy ra trong mấy ngày này. Chúa hỏi, chuyện gì? Hai ông trả lời, đó là câu chuyện ông Giêsu Nazareth. Ông là một tiên tri rất có uy tín cả về việc làm lẫn lời giảng dạy đối với Thiên Chúa cũng như đối với dân chúng. Thế mà các trưởng tế và các lãnh tụ của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và bị đóng đanh vào thập giá. Phần chúng tôi hy vọng người sẽ cứu dân Israel, nhưng đến nay các việc trên đây xảy ra đã sang ngày thứ ba rồi. mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi hốt hoảng. Họ đến viếng mộ từ sáng sớm. Họ không thấy xác người. Họ trở về cho chúng tôi hay là họ đã xem thấy thiên thần hiện ra, nói với họ là người đã sống lại. Mấy người trong chúng tôi cũng đi đến mộ. Họ đã thấy mọi sự như các bà ấy nói, nhưng chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Chúa Giê-xu bảo hai ông, hỡi những người kém tin, những tâm hồn chậm tin mọi điều các ngôn sứ đã nói. Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được hưởng vinh quang sao? Rồi Chúa bắt đầu từ ông Môi-se lần lượt đến hết các ngôn sứ mà giải nghĩa cho các ông các câu kinh thánh có liên quan tới Đấng Kitô. Khi tới gần làng hai ông định đến, Chúa có vẻ như muốn đi xa hơn. Nhưng các ông cố mời rằng, xin ông ở lại với chúng tôi vì đã chiều gần tối rồi. Chúa bằng lòng vào và ở lại với các ông. Khi ngồi ăn với các ông, Chúa cầm bánh, làm phép, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt hai ông liền mở ra và hai ông nhận ra Chúa. Nhưng Chúa biến đi. Lúc đó hai ông bảo nhau, lòng chúng ta đã chẳng nóng bừng khi người nói chuyện với chúng ta và giải nghĩa kinh thánh cho chúng ta dọc đường đấy ư. Lập tức hai ông quay trở về Jerusalem. Các ông gặp 12 tông đồ và một số người khác đang hội họp. Họ bảo các ông, Thầy đã sống lại thật rồi, Thầy đã hiện ra với ông Simon.
Hai môn đệ trên đường làng Emmaus đang chán trường, thất vọng. Bao nhiêu mộng ước của họ đều tan vỡ vì chứng kiến những cực hình và cái chết đau thương của Thầy mình trong ngày thứ sáu tuần thánh. Trong bối cảnh đó, họ đã gặp người lạ mặt trên đường Emmaus. Họ đã lắng nghe Ngài, quan sát Ngài lúc Ngài bẻ bánh, và một điều gì đó làm cho họ xúc động sâu xa. Người lạ mặt không ai khác hơn là Chúa Giê-xu của họ. Ngài không chết, Ngài đã sống lại. Câu chuyện hai anh em trên đường đan viện thánh giá cũng có những điểm song song với trình thuật về hai môn đệ trên đường làng Emmaus. Hai anh em cũng là những người từng tin yêu Chúa trong thời thơ ấu và niên thiếu. Nhưng rồi những ngày xáo trộn của tuổi dậy thì và thanh xuân ập đến. Thất vọng, họ không còn bước theo Chúa nữa, nhưng đi theo con đường của bản năng và đam mê tự nhiên của họ. Chính trong bối cảnh đó mà họ đã gặp cụ già lạ mặt trong buổi chiều Chúa Nhật, mưa tầm tã ở đường làng Tipperi. Cụ già đó nói với hai chàng thanh niên không phải bằng lời giảng thuyết nhưng bằng tấm gương sáng của cụ, và sau đó tại đan viện, trong lúc linh mục bẻ bánh dâng lễ, hai thanh niên đã tìm lại được Chúa Giê-xu mà họ đã đánh mất. Câu chuyện hai môn đệ trên đường làng Emmaus và hai thanh niên trên đường tới đan viện thánh giá trên đây có lẽ cũng không khác câu chuyện của mỗi người chúng ta. Trên cuộc hành trình trong cuộc đời, có những lúc đức tin của chúng ta mờ nhạt và bao nhiêu hy vọng của chúng ta bị tan vỡ, và trong những lúc đó, chúng ta có thể gặp được một người lạ mặt động chạm đến cuộc sống của chúng ta, và chúng ta tìm lại được Chúa Kitô phục sinh giữa lòng giáo hội của Ngài trong nghi thức bẻ bánh. Điều quan trọng là chúng ta luôn giữ thái độ cởi mở để cho ơn Chúa đánh động tâm hồn mình dưới nhiều hình thức khác nhau và ngoan ngoãn hành động theo sự hướng dẫn của Ngài để có thể luôn trỗi dậy từ tình trạng thất vọng để trở về với Ngài.
Một nhận xét khác từ trình thuật phúc âm về hai môn đệ trên đường làng Emmaus, cũng như nhiều trình thuật khác về cuộc phục sinh của Chúa Giê-xu, là tất cả những người đã nhận được lời loan báo Chúa sống lại đều được yêu cầu mang tin vui ấy cho người khác, hoặc chính họ tự ý mau lẹ loan báo sứ điệp phục sinh ấy cho tha nhân. Sau khi thấy và nhận ra Chúa Giê-xu phục sinh, hai ông chạy suốt đêm về Jerusalem để mang tin vui cho các môn đệ. Và các môn đệ vừa khi thấy hai ông, liền loan tin, Chúa đã sống lại thật và đã hiện ra với Simon. Biến cố Chúa Giê-xu sống lại là một sứ điệp, một tin vui mà người ta không thể giữ riêng cho mình, nhưng phải loan báo và thông truyền cho người khác. Phục sinh chính là sứ điệp nòng cốt và tột đỉnh trong tin mừng của Chúa Giê-xu Kitô, là nền tảng đức tin của chúng ta, như Thánh Phao-lô đã nói. Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì việc rao giảng của chúng tôi là trống rỗng, và đức tin của anh chị em cũng rỗng tuếch. Cũng vì thế, là môn đệ Chúa Kitô cũng có nghĩa là sứ giả loan báo sự phục sinh của Chúa, là người mang sứ điệp mà ta không thể giữ kín cho mình, sứ điệp Chúa Kitô đã sống lại. Loan báo sứ điệp ấy không phải bằng lời nói mà thôi, nhưng còn bằng chính cuộc sống của mình. Nói khác đi, là Kitô hữu có nghĩa là trở thành chứng nhân về sự phục sinh của Chúa Kitô, chứng nhân về niềm hy vọng mà sự sống lại của Chúa mang lại cho nhân loại. Nền tảng niềm hy vọng Kitô giáo được đặt nơi sự phục sinh của Chúa Kitô là sự chiến thắng trên tội lỗi và sự chết, là lời hứa sự sống và vinh quang bất diệt. Các tín hữu Kitô xác tín rằng Chúa Kitô đã đi trước mình trên con đường cứu độ. Họ biết rằng mình không lẻ loi đơn độc, không bị ném vào một vực sâu tối tăm hoặc bị các sức mạnh tăm tối lôi vào hư vô. Thánh Seraphim Sarov, một đan sĩ sống tại Nga hồi thế kỷ 19, thường được nhiều người đến gặp để bày tỏ những nỗi cơ cực và xin lời khuyên bảo. Cha thường ra chào đón họ, và vừa khi thấy các tín hữu ấy từ xa, cha đã chào họ bằng tiếng kêu hân hoan: "Hỡi niềm vui của tôi, Chúa Kitô đã sống lại." Trên môi miệng của vị thánh, những lời này có sức mạnh đến độ, vừa khi nghe chào như thế, các tín hữu đến thăm viếng cảm thấy những cơ cực đang đè nén tâm hồn họ như tan biến và hy vọng được nảy sinh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.